Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 5 tháng 8 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc phong chân phước cho Đức Pio 12. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Ban Việt.
Tìm tình yêu vào nơi Đức Kitô. Tìm tình yêu vào nơi Đức Kitô. Không ai tách lìa chúng tôi khỏi tình Chúa Kitô. Không ai tách lìa chúng tôi.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew, chương 14, từ câu 22 đến câu 36. Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến mấy cây số. Và bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau, ma đấy, và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông, cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Ông Phê-rô liền thưa với người, thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài. Đức Giê-xu bảo ông, cứ đến. Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên, thưa ngài, xin cứu con với. Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói, người đâu mà kém tin vậy, sao lại hoài nghi? Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lại người và nói, quả thật, ngài là con Thiên Chúa. Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Genezareth. Dân chúng địa phương nhận ra Đức Giê-xu. Liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với người. Họ nài xin người, cho họ chỉ sờ vào tua áo của người thôi, và ai đã sờ vào, thì đều được khỏi. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy phép lạ Chúa Giê-xu đi trên mặt biển đến với các tông đồ. Và người nổi bật trong phép lạ này, đó chính là Phê-rô. Lúc đầu, Phê-rô thấy Chúa đi trên mặt biển thì tưởng là ma. Nhưng Chúa bảo, anh em đừng sợ, hãy yên tâm, chính thầy đây. Và Phê-rô thay mặt các môn đệ thưa lại rằng, lạy thầy, nếu quả là thầy, thì xin cho con đi trên mặt nước để đến với thầy. Và Chúa bảo ông, cứ đến. Lúc đầu Phê-rô tin tưởng, hướng nhìn về Chúa, thì ông đi được trên mặt biển. Nhưng sau đó, ông lại không nhìn vào Chúa nữa, mà nhìn vào sóng gió trên biển cả. Ông sợ, và vì thế, ông đã bị chìm. Cuộc đời con người thường được ví von là biển. Biển đời, đời là biển khổ. Sống trong cuộc đời cũng nguy hiểm như là đi trên biển vậy. cũng như Phêrô trong bài tin mừng hôm nay. Bao lâu sống trong cuộc đời mà chúng ta vẫn còn trung thành thờ phượng Chúa, còn hướng nhìn lên Chúa, còn tin tưởng nơi Chúa, thì cuộc đời ta vẫn bình an trong Chúa. Nhưng khi chúng ta không còn nhìn vào Chúa, không còn thờ phượng Chúa và tin tưởng nơi Ngài, thì chúng ta sẽ chìm vào biển đời và chúng ta sẽ bất an và nguy hiểm. Có chuyện ngụ ngôn kể rằng, có hai con ếch cùng bị rơi vào một cái thùng đựng đầy kem. Một con ếch bi quan thất vọng nói, chúng ta sẽ chết đuối mất. Nó khóc thật nhiều, và với nỗi tuyệt vọng, cuối cùng nó buông mình, nói lời vĩnh biệt. Trong khi đó, con ếch còn lại rất lạc quan. Nó nghĩ, tuy chưa thể thoát khỏi nơi đây, nhưng không thể ngồi chờ chết. Và thế là, nó bắt đầu bơi để tìm cách thoát thân. Khi càng bơi, thì nó vô tình đã khiến kem trở thành bơ, đông cứng. Và thế là, chú ếch dần đứng lên những lớp bơ cứng, rồi vui mừng nhảy ra khỏi miệng thùng. Bài học ở đây là gì? Thật dễ dàng nhận ra. Đừng sợ, đừng thất vọng, nhưng hãy cứ bơi. Đó là bài học sống ở đời. Chẳng lẽ người Kitô hữu chúng ta còn có một phao cứu hộ đầy quyền năng và yêu thương là Thiên Chúa mà chúng ta lại sợ hãi và thất vọng sao? Hãy bám vào Thiên Chúa mỗi khi gặp những gian nan thử thách trong cuộc đời. Hãy trông cậy vào Chúa vì Ngài sẽ không bỏ quên dân Ngài. Ngài là đấng quan phòng, luôn gìn giữ mọi sự theo thánh ý Ngài. Miễn là chúng ta biết trao vào tay Ngài những khó khăn của chúng ta. Khi gặp nguy hiểm, Phêrô đã kêu cứu đến Chúa, và Chúa đã đưa tay cứu vớt Phêrô. Ngày nay, trong cuộc sống hàng ngày, Chúa vẫn ân cần đưa tay cứu vớt chúng ta khi chúng ta bị biển đời vùi lấp. Ước gì mỗi người chúng ta luôn nhận ra Chúa đang đồng hành với mình trên mọi ngã đường, nhận ra Chúa hiện diện nơi mọi người xung quanh, và nhận ra Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống. Nhờ đó, chúng ta là những môn đệ trung tín, luôn hướng nhìn về Chúa, vững bước đi trên biển đời mà đến với Ngài. Amen.
Tìm tình yêu vào nơi Ngài là Đức Kitô, là tình yêu cao vời khôn vĩ, vời khôn vĩ,
vời khôn vĩ.
Bao gian nan vẫn trung kiên, bao chân chuyên chẳng nỗi niềm, tựa thầy đấng vô hình. Chọn một niềm tin yêu, dẫu rằng đời là đời cô liêu. Tìm tình yêu vào nơi Ngài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh yêu cầu các vị đại sứ cạnh Tòa Thánh chú ý tới thảm cảnh của các Kitô hữu vùng Trung Đông. Trong hai ngày 28 và 29 tháng 7 vừa qua, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã gửi văn thư cho các vị đại sứ cạnh Tòa Thánh yêu cầu chú ý tới thảm cảnh của các Kitô hữu vùng Trung Đông và tích cực dấn thân tìm giải pháp hòa bình cho các dân tộc vùng này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ hôm 29 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã cho biết như trên. Văn bản của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh bao gồm các lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco cho hòa bình tại vùng Trung Đông. Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh rất lo âu theo dõi tình hình của các cộng đoàn Kitô Trung Đông. Họ đang đau khổ một cách bất công, lo sợ và bị bắt buộc phải di cư. Chỉ trong thành phố Mosul đã có 30 nhà thờ và đan viện bị các lực lượng hồi cuồng tín chiếm đóng, phá hoại và tháo gỡ thánh giá. Trong biết bao năm nay, đây là lần đầu tiên đã không thể có thánh lễ Chúa Nhật. cần phải nhớ rằng tại Iraq cũng như trong các nước vùng Trung Đông, các Kitô hữu đã hiện diện ngay từ đầu lịch sử giáo hội và đã có một vai trò ý nghĩa trong sự phát triển xã hội. Và họ muốn tiếp tục hiện diện như các tác nhân hòa bình và hòa giải. Tòa Thánh đã hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần bày tỏ sự gần gũi với các cộng đoàn Kitô, đặc biệt với các gia đình Kitô tại Mosul, bằng cách mời gọi mọi người cầu nguyện cho họ. Ngài bày tỏ sự gần gũi của Ngài qua Đức Thượng Phụ Cande Babylonia và Đức Thượng Phụ Siri Antiochia, khích lệ tín hữu mạnh mẽ trong hy vọng. Ngài cũng đã gửi trợ giúp kinh tế cho các gia đình qua Hội đồng Tòa Thánh Corunum Đồng Tâm. Về phía mình, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã hoạt động qua các ngả ngoại giao, khích lệ các chính quyền quốc gia và hàng lãnh đạo quốc tế chú ý tới số phận của các Kitô hữu vùng Trung Đông trong tông thư gửi cho mọi tòa đại sứ cạnh Tòa Thánh. Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh hy vọng cộng đoàn quốc tế lưu tâm tới vấn đề này vì nó liên quan tới nhân phẩm và các quyền căn bản của con người, sự sống chung hòa bình và hòa hợp giữa các cá nhân và các dân tộc. Iraq và các quốc gia khác của vùng Trung Đông được mời gọi là một mô thức sống chung giữa các cộng đoàn khác nhau, nếu không sẽ là một mất mát lớn và là một dấu hiệu rất xấu cho toàn thế giới. Liên quan tới thảm cảnh của người Palestine sống trong dải Gaza, thật là đáng tiếc sự kiện người ta coi nó như điều không thể tránh được, nhưng không đúng như vậy. Đức Thánh Cha đã đưa ra nhiều lời kêu gọi mọi người cầu nguyện, này xin ơn hòa bình, và tiếp nhận lời Chúa mời gọi bẻ gãy vòng luẩn quẩn của thù hận và bạo lực đẩy xa hòa bình. Đức Tổng giám mục Mamberti nhấn mạnh rằng, Đức Thánh Cha đã yêu cầu các giới chức trách nhiệm chính trị, địa phương cũng như thế giới, làm tất cả những gì có thể để ngưng thù nghịch và đạt tới hòa bình mong mỏi cho thiện ích của tất cả mọi người. Cần có nhiều can đảm để tạo dựng hòa bình hơn là để gây chiến tranh. Ngoài ra, phải đặt để công ích và việc tôn trọng mọi người vào trung tâm, chứ không phải các lợi lộc riêng tư. Tin Roma 50.000 giúp lễ hành hương đến Roma. Từ ngày 8 tháng 8 năm 2014, hơn 50.000 giúp lễ nam và nữ từ Áo, Thụy Sĩ và chủ yếu từ Đức sẽ hành hương đến Roma. Đây là cuộc hành hương truyền thống diễn ra vào tháng 8 hàng năm do Hội đồng Giám mục Đức tổ chức. Sinh hoạt này nhằm bồi dưỡng về mặt thiêng liêng cho một thành phần quan trọng trong mục vụ phụng tự của giáo hội. Tại Đức, có hơn 430.000 trẻ em và thanh thiếu niên đang phục vụ bàn thờ. Chương trình hành hương bao gồm các buổi lễ tại các giáo phận, viếng thăm các địa điểm liên quan đến lịch sử, văn hóa và tâm linh, trong đó có Assisi. Cao điểm của cuộc hành hương được tất cả những người tham gia háo hức chờ đợi là buổi gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco tại Vatican vào ngày 5 tháng 8. Cùng đi với đoàn hành hương có một số giám mục. Tin Pháp Quốc. Pháp Quốc nhận các người tị nạn Kitô giáo bị đuổi khỏi Mosul, Iraq. Hệ thống truyền hình Pháp France 24 phát hình tại Hoa Kỳ đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Nội vụ Pháp đã tuyên bố trong một tuyên cáo báo chí rằng chính phủ Pháp sẽ trợ giúp các người Kitô giáo Iraq bị đuổi khỏi Mosul, là nơi quân Hồi giáo quá khích phái Sunni đã thiết lập quốc gia Hồi giáo, gọi tắt là ISIS, từ tháng 6 năm nay. Bản tuyên cáo viết rằng, chúng tôi sẽ trợ giúp những người bị lưu đày, mất nhà cửa vì việc thành lập quốc gia Hồi giáo ISIS. Đồng thời, chúng tôi cũng giúp cho các người đang tị nạn tại khu vực tự trị dành cho người quốc. Tuyên cáo cho biết thêm rằng, nếu họ muốn, chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện dễ dàng cho họ được tị nạn trong lãnh thổ của chúng tôi. Tuy nhiên, bản tuyên cáo không nói rõ Pháp sẽ trợ giúp thế nào và sẽ nhận bao nhiêu người tị nạn. Bản tuyên cáo của chính phủ Pháp được đưa ra sau các vụ biểu tình của dân chúng Pháp ủng hộ người tị nạn Iraq theo Kitô giáo. Hôm Chủ nhật 27 tháng 7 vừa qua, khoảng 5.000 người đã tụ tập biểu tình trước tiền đình nhà thờ Đức Bà tại thủ đô Paris để ủng hộ các Kitô hữu Iraq. Tại Lyon cũng có cuộc biểu tình tương tự. Hai giới chức cao cấp của giáo hội Pháp là Đức Tổng giám mục Philippe Barberin của Lyon và Đức giám mục Michel Dubo của giáo phận Evry cho biết các ngài sẽ đi Mosul trong tuần này để bày tỏ sự hỗ trợ các Kitô hữu Iraq. Dân chúng biểu tình tuần qua tại Paris cáo buộc chính quyền Pháp đã im lặng quá lâu trước nỗi thống khổ của người tị nạn Kitô giáo ở Iraq. Các nhóm khuynh tả tại Pháp hoan nghênh hành động của chính phủ Pháp. Tuy nhiên, nhóm này cũng e ngại rằng đó chỉ là những cam kết hình thức. Họ nêu ra ví dụ là chính phủ Pháp chỉ nhận tượng trưng có 500 người tị nạn Syria trong tổng số 3 triệu người phải tị nạn trong cuộc nội chiến 3 năm qua. Theo bản tin vào những năm của thập niên 1990, số Kitô hữu tại Iraq là 1,5 triệu người, đến nay chỉ còn dưới 400.000 người. Tin Roma. Đức Thánh Cha thăm trụ sở dòng tên nhân dịp lễ Thánh Ignacio. Dịp lễ Thánh Ignacio 31 tháng 7 vừa qua, cha bề trên tổng quản dòng tên cùng quý cha quý thầy dòng tên tại Roma đã nhận được một món quà vô cùng bất ngờ, đó chính là cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco đến trụ sở dòng tên để mừng lễ Thánh Ignacio, đấng sáng lập dòng tên. Đức Giáo Hoàng muốn chuyến viếng thăm của Ngài diễn ra âm thầm và trong tinh thần anh em cùng một đại gia đình dòng, nên không ai được biết về chuyến viếng thăm của vị khách đặc biệt này cho đến phút cuối cùng. Đức Thánh Cha đã được cha bề trên tổng quản dòng tên, quý cha, quý thầy và nhiều tín hữu nồng nhiệt chào đón. Ngài tươi cười và vui vẻ bắt tay chào thăm mọi người trước khi vào dùng bữa cùng với cộng đoàn dòng tên. Phòng ăn của cộng đoàn Trung ương hôm đó đông hơn thường lệ vì có sự hiện diện của gia đình một tu sĩ trong dòng, một số học viên dòng tên đến từ Âu Châu đang dự khóa hội thảo kéo dài một tuần. Mọi người vui sướng khi thấy Đức Giáo Hoàng xuất hiện và cùng ăn trưa với mình. Sau khi dùng bữa trưa, Đức Giáo Hoàng vui vẻ chụp hình kỷ niệm với nhóm đầu bếp và một số vị khách của cộng đoàn Curia. Sau đó, Ngài được cha bề trên tổng quản và quý cha hướng dẫn đi viếng nhà nguyện của cộng đoàn. Đức Giáo Hoàng chăm chú lắng nghe một cha giới thiệu về những bức tranh ghép đá và kính màu trong nhà nguyện. Trước khi trở về Vatican, Đức Thánh Cha đã nán lại thăm hỏi, trò chuyện và chụp hình kỷ niệm với các anh em cùng dòng. Dịp lễ Thánh Ignacio năm ngoái, Đức Giáo Hoàng Francisco, vị Giáo Hoàng dòng tên đầu tiên, đã đến thăm các cha các thầy dòng tên và dâng thánh lễ kính Thánh Ignacio Loyola, đấng sáng lập dòng tên tại nhà thờ thánh danh Chúa Giêsu của dòng tên ở Roma, cùng với cha Adolfo Nicolas bề trên tổng quyền dòng tên, Đức Tổng giám mục Luis Ladaria Ferre dòng tên, thư ký Bộ Giáo lý Đức tin, khoảng 270 anh em dòng tên của Ngài, quý thân hữu và các cộng tác viên của dòng. Tin London, Anh Quốc. Giáo chủ Anh giáo phân trần với Đức Thánh Cha về việc phong chức giám mục cho phụ nữ. Hôm 27 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Canterbury, vị đứng đầu của Anh giáo, đã viết thư cho Đức Giáo Hoàng Francisco để xin Ngài đừng vì việc Giáo hội Anh giáo chấp thuận tấn phong giám mục cho phụ nữ mà tiến trình hiệp nhất giữa Công giáo và Anh giáo bị trạch ra khỏi chương trình hiệp nhất. Đức Tổng giám mục Justin Welby thừa nhận rằng việc Giáo hội Anh giáo bỏ phiếu chấp thuận cho phụ nữ làm giám mục trong tháng này đã gây thêm cản trở cho con đường hiệp nhất vốn đã khó khăn lại càng khó khăn thêm. Trong thư gửi cho Đức Giáo Hoàng và các vị đứng đầu các giáo hội khác như các thượng phụ chính thống giáo, Đức Tổng giám mục Anh giáo xin các vị ấy cầu nguyện cho Giáo hội Anh giáo. Ngài nói, chúng ta cần nhau. Đức Tổng giám mục Justin cũng lập luận rằng giữa Công giáo và Anh giáo vẫn có nhiều điểm tương đồng hơn là dị biệt. Do vậy, xin đừng để những dị biệt về việc để phụ nữ làm giám mục mà tất cả chúng ta không thể đứng chung với nhau trước các vấn đề trọng đại toàn cầu. Lý do vị đứng đầu giáo hội Anh giáo phải lên tiếng vì các vị có khuynh hướng truyền thống cảnh báo rằng việc chấp nhận phụ nữ làm giám mục sẽ làm tan vỡ hy vọng hiệp nhất giữa Anh giáo và Công giáo. Tin Caserta, Italia. Đức Thánh Cha xin lỗi cộng đoàn Tin Lành Caserta. Hôm 28 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã trở lại Caserta để viếng thăm bạn ngài là mục sư Giovanni Trentino và cộng đoàn Tin Lành tại đây. Ngài đã xin lỗi các anh chị em Tin Lành về các thái độ khép kín ghen tương của các tín hữu Công giáo gây chia rẽ giữa các Kitô hữu. Ngỏ lời với mấy ngàn người hiện diện, Đức Thánh Cha nói rằng, một tín hữu Kitô phải là người luôn bước đi, nếu không sẽ giống nước tù và sẽ hư thối. Nhưng có các Kitô hữu không tiến bước mà quay vòng vòng và lạc lối. Họ thiếu can đảm tiến bước và thiếu hy vọng. Chúng ta chỉ chắc chắn khi bước đi trong sự hiện diện của Chúa Giêsu là đấng soi sáng chúng ta và ban Thánh Thần cho chúng ta để tiến bước tốt. Chuyện ông Gia-cóp kể lại vụ 10 người con của ông phản bội và phạm tội bán em. Vì ghen tương, họ muốn giết ông Giu-se, nhưng sau đó, Ruben cứu em và bán em cho người Madian. Khi lâm cảnh đói kém, ông Gia-cóp sai các con sang Ai Cập mua lúa. Thay vì tìm thấy lương thực, họ tìm thấy người em. Khi bước đi trong sự hiện diện của Thiên Chúa, người ta nhận được tình huynh đệ. Khi chúng ta dừng lại, chúng ta nhìn nhau và đi theo một con đường khác xấu xa, con đường của các bếp xếp và chia rẽ. Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần không gây chia rẽ. Kẻ gây chia rẽ chính là Satan, kẻ ghen tương, vua và cha của sự ghen tương, kẻ gieo cỏ lùng. Chúa Thánh Thần tạo ra sự khác biệt trong giáo hội, nhưng cũng tạo ra sự hiệp nhất giữa các khác biệt. Vì thế, giáo hội là hiệp nhất trong sự khác biệt. Ngài trao ban các đặc sủng, nhưng cũng tạo ra sự hài hòa của các đặc sủng. Giáo hội không phải là một quả cầu, trong đó mọi điểm đều bằng nhau đối với trung tâm. Đó là sự đồng nhất. Chúa Thánh Thần không tạo ra sự đồng nhất, nhưng sự hiệp nhất trong khác biệt. Đó là con đường của phong trào đại kết. Mầu nhiệm nhập thể của Chúa Kitô là nền tảng của Kitô giáo. Chúng ta không thể hiểu được tình yêu đối với tha nhân, đối với người anh chị em, nếu không hiểu mầu nhiệm nhập thể. Tôi yêu người anh chị em bởi vì họ cũng là Chúa Kitô, như Chúa Kitô là thịt xác Chúa Kitô. Lịch sử cho thấy cám dỗ chia rẽ dấu ẩn sau các thái độ chủ trương tinh tuyển và ra luật khai trừ người anh em. Tố cáo các anh em Tin Lành là điên loạn, làm hư hoại giống, vài người đã là tín hữu Công giáo. Tôi là mục tử của các tín hữu Công giáo, tôi xin lỗi anh chị em về điều đó. Tôi xin lỗi anh chị em vì các anh chị em Công giáo không hiểu biết và bị ma quỷ cám dỗ, đã làm cùng điều mà các anh em của ông Giu-se đã làm là ghen tương và gây ra chia rẽ. Tôi xin Chúa ban cho chúng ta ơn nhận biết và tha thứ. Sự thật là một cuộc gặp gỡ giữa các con người với nhau. Sự thật không được chế tạo trong phòng thí nghiệm, nhưng được làm trong cuộc sống khi kiếm tìm Chúa Giêsu để gặp gỡ người. Nhưng thật ra, chính Chúa kiếm tìm chúng ta trước và tìm ra chúng ta. Sẽ có người kinh ngạc nói rằng, Đức Giáo Hoàng đã đến với các anh em Tin Lành. Ngài đã đi tìm các người anh em. Đúng, bởi vì chính họ đã đến tìm tôi trước tại Buenos Aires và tình bạn đã bắt đầu như thế. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Tôi cần lắm để tôi đừng có xấu quá. Xin cảm ơn anh chị em. Trước đó, mục sư Trentino đã cảm ơn Đức Thánh Cha không quản ngại nhọc mệt đến thăm cộng đoàn. Các tín hữu Tin Lành rất yêu mến ngài và liên lỉ cầu nguyện cho ngài. Cùng cách sống đơn sơ, chân thành, không lễ nghi kiểu cách của ngài đã chinh phục mọi con tim. Chỉ với một cử chỉ, Đức Thánh Cha đã mở toang cánh cửa và làm cho giấc mơ của Thiên Chúa hiện thực nhanh hơn. Các anh em Tin Lành cũng sống một kiểu mới, không được nuôi dưỡng bằng thái độ chống Công giáo nữa, nhưng nhận biết nguồn cội và gốc rễ của mình trong cây Kitô giáo lịch sử, Công giáo và Tin lành, và đã học có các tương quan xây dựng hơn. Khi lấy Chúa Kitô nhập thể làm nền tảng, xây dựng trên Chúa, tụ tập chung quanh Ngài, lớn lên trong Ngài, trở về với Ngài, có tương quan thân tình với Ngài và noi gương Ngài, chúng ta sẽ ít gặp nguy cơ khinh rẻ phần đóng góp của các anh em khác và không dập tắt thần khí hay gán điều đến từ Chúa cho các nguồn gốc khác. Chính sự hiệp nhất với Chúa Kitô khiến cho sự hiệp thông giữa con người với nhau trong Ngài có thể thành tựu.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc thông chân thiết cho Đức Kitô 12, bài viết do Vũ Văn Anh thực hiện với phần trình bày của Văn Việt.
Quý vị và các bạn thân mến, đối với đại đa số người Công giáo, nhất là những người từng sống vào khoảng thời gian Đức Pio thứ 12 làm giáo hoàng, thì Ngài không những là một vị giáo hoàng vĩ đại, mà còn là một vị giáo hoàng thánh thiện nữa. Thực vậy, trong thời Ngài làm giáo hoàng, Đức Pio thứ 12 đọc tới 1.000 bài diễn văn hoặc thông điệp truyền thanh về đủ mọi đề tài. Ngài ban hành 41 thông điệp, trong đó có 3 thông điệp được xếp vào loại vĩ đại là Mystici Corporis về giáo hội, Mediator Dei về cải cách phục vụ, và Humani Generis về bản chất thần học và thuyết tuyến hóa. Ngài là vị giáo hoàng của cải cách. Về phục vụ, Ngài gia tăng các hình thức phục vụ không Latin tại các xứ truyền giáo. Về giáo luật, Ngài ban tản quyền và tăng quyền cho các giáo hội Công giáo Đông Phương, biến họ gần như độc lập đối với Roma. Về huấn luyện linh mục, Ngài thêm các môn khoa học xã hội học, tâm lý học và tâm lý học xã hội vào học trình, nhất là buộc phải thẩm định điều kiện tâm lý của các ứng viên linh mục. Về thần học, Ngài nhấn mạnh vai trò của Kinh Thánh và dành cho việc nghiên cứu thần học nhiều tự do hơn, mở ra triển vọng để có thể chấp nhận thuyết tuyến hóa như một lối mô tả chính xác nguồn gốc sinh học của sự sống con người. Ngài cũng là vị giáo hoàng đầu tiên chấm dứt tình trạng đa số người Ý trong hồng y đoàn. Nói về sự thánh thiện, thì không ai không thán phục cuộc sống khổ hạnh của Ngài, và lòng tôn sùng thánh mẫu với tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời, và việc dâng loài người cho trái tim Đức Mẹ. Sự thánh thiện này khiến án phong chân phước cho Ngài được mở tương đối sớm, vào ngày 18 tháng 11 năm 1965, trong kỳ họp cuối cùng của Công đồng Vatican II. Năm 1990, Đức John Paul II nâng Ngài lên hàng tôi tớ Chúa. Và năm 2009, Đức Benedicto thứ 16 nâng Ngài lên hàng đáng kính. Còn việc phong chân phước cho Ngài thì sao? Theo hãng tin Zenit vào ngày 30 tháng 6 vừa qua, linh mục Peter Rumbo thuộc dòng tên, trước đây vốn là thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Ngài, tuyên bố tại Roma rằng, sớm muộn gì, Đức Pio thứ 12 cũng sẽ được phong chân phước. Vậy thì sớm hay muộn? Sớm thì có vẻ như sẽ không xảy ra, vì gần đây, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Tây Ban Nha gốc Do Thái, Đức đương kim giáo hoàng Francisco tuy bên vực thành tích của Đức Pio thứ 12, nhưng vẫn có nhiều dè dặt trước viễn tượng phong chân phước cho Đức Pio thứ 12. Thực tế, trong cuộc phỏng vấn trên, Đức giáo hoàng Francisco cho hay, Ngài rất khó chịu trước những lời chỉ trích chống lại Đức Pio thứ 12 đáng thương. Đối với lời chỉ trích cho rằng, Đức Pio thứ 12 đã không công khai bên vực người Do Thái và không công khai nêu đích danh chủ nghĩa quốc xã Đức như tội phạm gây ra nạn diệt chủng người Do Thái, thì Đức Francisco đặt ra câu hỏi, điều nào tốt hơn đối với Ngài? Không lên tiếng để nhiều người Do Thái khỏi bị giết thêm, hay là lên tiếng? quan điểm trên được phản ánh qua nhận định tổng quát của từ điển Bách Khoa Britannica rằng, dù các lời kết án công khai chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc và diệt chủng thời chiến của Đức Pio thứ 12 chỉ được đưa ra một cách tổng quát, Ngài đã không làm ngơ trước nỗi thống khổ, nhưng đã chọn việc sử dụng ngoại giao để giúp đỡ những người bị bắt hại. Người ta không thể biết được liệu việc kết án nạn diệt chủng cách thẳng thần hơn có cứu được nhiều sinh mạng hơn hay không, dù điều ấy chắc chắn giữ được tiếng tốt hơn. Không ngạc nhiên gì, động thái phong chân phước cho Đức Pio thứ 12 cùng với Đức Gioan 23 vào năm 2000 đã gây ra cuộc tranh cãi đầy sóng gió, góp phần vào quyết định hoãn lại việc phong chân phước cho Đức Pio thứ 12. Nhân dịp này, Đức Giáo hoàng Phanxicô cho hay, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã giấu nhiều người Do Thái tại các tu viện ở Roma và nhiều thành phố khác của Ý, và ngay tại dinh mùa hè Castel Gandolfo. Điều mới mẻ là 42 trẻ em, cả Do Thái lẫn không Do Thái, cùng ẩn nấp quốc xã, đã được sinh ra ngay trong phòng ngủ của Đức Giáo hoàng ngay tại dinh mùa hè này. Đức Phanxicô cũng lưu ý tới việc cần phải xét vấn đề dưới mọi khía cạnh của nó. Ngài thắc mắc tại sao đồng minh không ân kích hệ thống xe lửa được quốc xã sử dụng để chở người Do Thái tới các lò sát sinh trên khắp Âu Châu. Theo Ngài, sẽ là điều tốt đẹp nếu ta chịu nói chút ít về mọi vấn đề. Nhưng phong chân phước cho Ngài lại là một chuyện khác. Đức Phanxicô cho biết, Ngài còn chờ cho tới khi văn khố mật của Tòa Thánh về nạn diệt chủng được mở trọn vẹn. Tuy Tòa Thánh đang cố gắng hoàn tất việc lên danh mục cho toàn bộ văn khố này càng sớm càng tốt, để có thể mở cửa cho công chúng, nhưng ngày giờ của việc mở cửa này, cho đến nay, vẫn chưa có gì cụ thể. Hơn nữa, cũng trong cuộc phỏng vấn này, Đức Phanxicô cho biết, hiện vẫn chưa có một phép lạ nào được xác nhận là đã xảy ra nhờ lời cầu bầu của Đức Pio thứ 12. Ai cũng biết điều kiện phép lạ này, Ngài từng miễn trước đối với vị kế nhiệm Đức Pio thứ 12 là Đức Giáo hoàng Gioan 23. Hai điều trên chứng tỏ việc phong chân phước cho Đức Pio thứ 12 còn một thời gian nữa. Do đâu mà có việc trì hoãn này? Trong cuộc phỏng vấn với Zenit, Linh Mục Combo cho biết nhiều điều đáng lưu ý. Trả lời cho câu hỏi đầu tiên về việc một số người cho rằng Đức Pio thứ 12 là một người lạnh lùng, nghiêm nghị, xa rời tín hữu, thì Linh Mục Combo cho biết, cha từng biết và được ý kiến riêng với Đức Pio thứ 12 nhiều lần, lúc còn là một giáo sư trẻ dạy triết học tại Giáo hoàng Học viện bên Đức. Lần đầu tiên là Đức Pio thứ 12 gọi cha tới để đích thân cảm ơn về một công việc văn khố nhỏ theo lời ngài yêu cầu. Đức Giáo hoàng tiếp cha cách đơn sơ, không một chút hình thức gì, như người ta vốn nói về triều đại của ngài. Cha cảm thấy thoải mái ngay tức thời. Hơn nữa, Đức Pio thứ 12 gây một ấn tượng rất mạnh nơi cha, cho thấy đây là một con người sống đời sống thiêng liêng sâu sắc. Ấn tượng này gây ảnh hưởng lớn tới kinh nghiệm bản thân của cha. Điều này được chứng minh bởi hàng loạt những cử chỉ khác của Đức Pio thứ 12. Thí dụ, Ngài thường tổ chức các buổi ý kiến chung giữa đám đông, tại những phòng lớn chứa hàng nghìn người. Ngài không đọc những bài diễn văn dài, thay vào đó thích được trà trộn giữa đám đông và nói chuyện với họ. Ngài tiếp nhận các lời thỉnh cầu của họ và cho biết Ngài cần những lời thỉnh cầu ấy. Làm sao người ta có thể bảo rằng một giáo hoàng như thế là lạnh lùng, nghiêm nghị và xa rời tín hữu cho được? Những nhận định như thế chỉ có thể là giả tạo, dựa trên các căn bản ý thức hệ, chứ không trên thực tại.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi một lời Chúa chú đọc với phần trình bày của Hoàng Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng trong Chúa Nhật 19 thường niên năm A, trích trong tin mừng theo Thánh Matthew chương 14 câu 22 đến câu 33, là một trình thuật được viết theo thể văn thầm hiện, trong đó các yếu tố văn chương được sắp xếp để làm nổi bật một cuộc tỏ hiện lạ thường và bất ngờ của một cụ thể thần linh dành cho một số đối tượng đặc biệt, nhằm mục tiêu mặc khải, một phẩm chất hay một hành động thần linh. Hôm ấy, sau khi dân chúng ăn no nê bởi phép lạ quả bánh ra nhiều, Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền đi qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Đức Giêsu thúc giục, thậm chí là ép buộc các đồ đệ xuống thuyền. Người muốn các con mau chóng rời xa khung cảnh huy hoàng của một phép lạ cả thể và rời xa đám đông đang phấn kích vì phép lạ đó. Chính người đảm nhận việc giải tán đám đông dân chúng này. Giải tán xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình. Đây là lần đầu tiên Matthew nói về việc Đức Giêsu cầu nguyện, cho dù như Luca cho thấy đây là một việc làm rất thường xuyên của người. Lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng Matthew kể về việc Đức Giêsu cầu nguyện sẽ là trong câu chuyện ở vườn Gethsemane. Điều này kín đáo cho chúng ta hiểu nội dung lời cầu nguyện của Đức Giêsu. Khi người ở riêng một mình, còn các môn đệ thì đang ở trong thuyền lênh đênh trên biển. Quả thật, sự kiện người vội vã bắt buộc các môn đệ rời xa đám đông sau phép lạ quả bánh ra nhiều, và sự song song của cảnh tượng cầu nguyện này với trình thuật Gethsemane cho phép chúng ta nghĩ rằng lời cầu nguyện của Đức Giêsu ở đây có liên quan đến cám dỗ về lý tưởng Messiah hiện thắng mà các môn đệ của người và hội thánh mọi thời phải đối diện. Nói cách khác, sự kiện Đức Giêsu buộc các môn đệ xuống thuyền khi người giải tán đám đông đề nghị một cách hiểu Đức Giêsu cầu nguyện suốt đêm cho các môn đệ để họ không bị sa vào trước cám dỗ về một đấng Messiah quyền năng hiện hát hoành tráng. Khi Đức Giêsu đang cầu nguyện một mình trên núi thì chiếc thuyền của các môn đệ đã rời xa bờ cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Trong Matthew, con thuyền là biểu tượng của hội thánh. Các môn đệ đang ở trong con thuyền ấy, còn con thuyền thì đang lênh đênh giữa biển. Trong tư duy thánh kinh, biển là nơi cư ngụ của các mạnh lực tà thần. Khi con thuyền đã ra xa bờ cả mấy cây số, tức là con thuyền đang ở giữa vùng cư ngụ và hoạt động của các mạnh lực đó. Cộng đoàn các môn đệ như thế đang ở trong tình trạng bị đe dọa bởi các mạnh lực của bóng tối và quyền lực tà thần. Con thuyền của các môn đệ đang bị sóng đánh vì ngược gió. Trước đây, ở chương 8, câu 24, tác giả Matthew đã từng dùng một lối nói đặc biệt hơn nhiều để mô tả hoàn cảnh và cộng đoàn hội thánh. Con thuyền bị tra tấn bởi các cơn sóng. Khi viết về tình trạng con thuyền ở chương 8 câu 24 cũng như ở chương 14 câu 24, có lẽ tác giả Matthew liên tưởng đến những hoàn cảnh đau khổ mà hội thánh phải trải qua khi thi hành sứ mạng. Nhưng có sự khác biệt giữa hai hoàn cảnh. Một bên là những cơn sóng tra tấn con thuyền, như thể có động đất trên biển, tức là những khó khăn đến từ xã hội bên ngoài, từ những hoàn cảnh biển đời nổi sóng, hành hạ tra tấn con thuyền hội thánh. Còn bên kia, trong chương 14, câu 24, là một nguyên nhân bên trong, đó là trạng thái tâm linh và tinh thần không đúng đắn của các môn đệ. Đức Giê-xu sai các môn đệ xuống thuyền để sang bờ bên kia, là nơi mà các ông đã từng đến với người, tức là trong một vùng dân ngoại. Ngọn gió thổi ngược ngăn cản các môn đệ thi hành lệnh truyền của Đức Giê-xu, có lẽ chính là phản ứng của các ông khi phải rời bỏ nơi chỗ vừa diễn ra một biến cố hoành tráng cả thể, rời bỏ nơi chỗ trong đó vừa bùng lên niềm hy vọng về một sự chiến thắng hiển hách, tức là niềm hy vọng rằng Đức Giê-xu sẽ trở thành một thủ lãnh huy hoàng của đám đông dân chúng đang phấn khích vì họ ăn no nê sau một phép lạ cả thể. Chính trạng thái tâm hồn không muốn rời xa niềm hy vọng đó đã làm cho con thuyền của các môn đệ trầm trành, con thuyền bị ngược gió. Vào khoảng canh tư, Đức Giê-xu đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Trong sách Gióp, Thiên Chúa đi trên mặt nước. Duy một mình người trải rộng các tầng trời, đạp lên trên ba đảo biển cả. Bằng cách lướt đi trên mặt biển, Đức Giê-xu cho thấy người là đứng đã được Thiên Chúa ban cho quyền lực thần linh tuyệt đối. Nhưng phản ứng của các môn đệ lúc này là phản ứng của sự không tin vào quyền năng và phẩm giá thần linh đó. Trong cái trạng thái tâm linh không thích hợp như đã nói trên kia, ngược gió, khi được nhìn thấy sự thể hiện phẩm tính và quyền lực thần linh của Đức Giê-xu qua việc người đi trên mặt biển mà đến với họ, các môn đệ đã không có lòng tin vào quyền năng và phẩm giá thần linh đó. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau, mà đấy, và sợ hãi la lên. Họ không nhận ra nơi Đức Giê-xu, vị Thiên Chúa ở cùng chúng ta, và vì thế họ từ khước chấp nhận mọi tính cách hiện thực trong sự hiện diện của người bên cạnh họ. Họ nghĩ đó là ma, họ từ chối thực tại người Chúa nơi Ngài. Đức Giê-xu liền bảo các ông, cứ yên tâm, chính Thầy đây đừng sợ. Đối diện với phản ứng tiêu cực và sợ hãi của các môn đệ, Đức Giê-xu tự giới thiệu mình, mệnh đề cứ yên tâm, nhằm trấn an các môn đệ khỏi nỗi sợ mà các ông đang trải qua vì thiếu lòng tin. Ứng với lời kêu gọi đó là một khẳng định quan trọng, chính Thầy đây. Lời khẳng định này trước hết nhằm mục tiêu điều chỉnh, chính là Thầy đây, chứ không phải là ma như anh em lầm tưởng. Nhưng đồng thời, lời khẳng định này lại trùng khít với biểu thức mà Thiên Chúa đã dùng để mặc khải về chính mình trong cụ ước. Ông Phêrô liền thưa với người, thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. Ông Phêrô có vẻ tin vào Đức Giê-xu, nhưng đó là lòng tin vào quyền năng, làm những sự lạ lùng của Đức Giê-xu, chứ không phải là lòng tin vào tình yêu của người. Ông muốn được đi trên mặt nước, tức là muốn được tham dự vào cái điều kiện và thân phận thần linh của Đức Giê-xu. Đức Giê-xu bảo ông, cứ đến. Chúa không từ chối ông Phê-rô, trái lại còn mời ông thực hiện ước muốn của ông. Vấn đề không phải là người sẵn sàng thỏa mãn tham vọng của ông Phêrô. Thực ra, mọi kẻ đi theo người đều được mời gọi đón nhận và sống trong tư cách và thân phận của người con Thiên Chúa. Vì thế, Đức Giê-xu không ngần ngại bảo ông Phêrô đi trên mặt nước mà đến với người. Vậy ông Phêrô từ thuyền bước xuống đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ. Ông mong được hưởng một điều kiện thần thiên không có bất cứ chướng ngại vật nào. Ông vẫn mang tâm tính của một người mong phép lạ. Ông vẫn mong một cuộc đến với Thầy theo một cách thức lạ thường, huy hoàng và không khó khăn. Ông đã quên mất rằng người ta trở nên con Thiên Chúa là dựa những chống đối, bắt hại và khó khăn mà thế gian gây ra, như chính Đức Giêsu đã nói: phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Khi bắt đầu chìm, ông Phêrô la lên: thưa Ngài, xin cứu vớt con với. Nỗi sợ hãi của ông Phêrô ở đây cũng giống như nỗi sợ hãi của các môn đệ trước đây trong câu chuyện con thuyền của các ông bị tra tấn bởi các con sóng lớn trên biển. Trong câu chuyện đó, cũng như trong câu chuyện hôm nay, các môn đệ hoặc ông Phêrô đều kêu cầu với Đức Giêsu: xin người can thiệp trong những hoàn cảnh khó khăn. Thái độ và cách hành sự này, theo một khía cạnh, là thái độ đáng khen. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng lời xin của ông Phêrô ở Matthew chương 14 câu 30 phản phất thái độ và quan niệm được diễn tả trong Thánh Vịnh 18 câu 5 đến câu 18 và Thánh Vịnh 144 câu 5 đến câu 7. Theo đó, người cầu xin mong chờ một sự can thiệp ngoại thường của Thiên Chúa từ trời cao để giải quyết tình trạng bi đát và tuyệt vọng của con người. Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: người đâu mà kém tin vậy, sao lại hoài nghi? Tất nhiên, Đức Giêsu sẵn sàng can thiệp trong những hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, điều cốt yếu không phải là những can thiệp ngoại thường, mà là sự ở với của người. Khi có người ở với, người ta có thể làm được mọi sự và chắc chắn sẽ được cứu. Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Sự đối nghịch và thậm chí là phản kháng của các môn đệ đối với lệnh truyền phải rời xa tham vọng về một vương quốc Mê-si-a huy hoàng chiến thắng bây giờ chấm dứt. Gió lặng. Cơn gió thổi ngược ấy vốn là sự kiếm tìm, sự vẻ vang phàm trần. Bây giờ, những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: quả thật, Ngài là con Thiên Chúa. Những kẻ ở trong thuyền, tức là cộng đoàn Kitô hữu ở trong hội thánh. Cộng đoàn ấy bây giờ tin thật Đức Giêsu là con Thiên Chúa và tuyên xưng lòng tin ấy. Lời tuyên xưng này được đặt ở cuối trình thuật, tức là sau khi Đức Giêsu đã lướt đi trên mặt biển, đồng thời tự mặc khải về mình bằng cách sử dụng chính biểu thức mà Thiên Chúa tự nói về người trong Cựu Ước: ta là. Và sau khi Đức Giêsu đã can thiệp để cứu ông Phêrô khỏi tình trạng bị chìm xuống biển, vì thế tước hiệu con Thiên Chúa được áp dụng cho Chúa Giêsu ở đây vừa mang giá trị Kitô học, vừa mang ý nghĩa cứu độ học. Đồng một trận, Đức Giêsu chứng tỏ người có quyền lực thần linh tuyệt đối phương diện Kitô học, và quyền lực ấy được thi thố để cứu các môn đệ phương diện cứu độ học. Đó chính là xác tín đức tin vĩ đại mà Hội Thánh muốn công bố với chúng ta hôm nay, đồng thời cũng là xác tín đức tin làm nền tảng cho cuộc sống của mỗi tín hữu và của tất cả Hội Thánh trong hiện tại.
Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chuyện kể rằng, khi sáng tạo vũ trụ, Thượng Đế đã trao cho loài người quyền làm chủ muôn thú cỏ cây. Thượng Đế đem một người đàn ông và một người đàn bà tới cánh đồng và nói, các ngươi hãy làm việc và sinh sôi nảy nở để duy trì nòi giống. Một năm sau, ta sẽ trở lại thăm các ngươi. Thời gian trôi qua rất nhanh, Thượng Đế trở lại vào lúc bình minh của một ngày mới. Ngài thấy người đàn ông và người đàn bà đang ngồi trước ngôi nhà nhỏ. Bên cạnh họ là chiếc nôi có đứa trẻ đang say ngủ. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt rạng ngời hạnh phúc. Xung quanh ngôi nhà là đồng lúa chín vàng, một khung cảnh đẹp lung linh hơn cả bầu trời, êm ả hơn làn gió, ấm áp hơn cả vầng dương mà Thượng Đế chưa từng thấy bao giờ. Nhìn ngắm một hồi lâu, Thượng Đế xúc động rung lên và hỏi, ta chỉ tạo ra thế giới, nhưng chưa từng tạo ra vẻ đẹp. Vậy nó sinh ra từ đâu nhỉ? Bấy giờ, người đàn ông và người đàn bà đồng thanh đáp, thưa Thượng Đế, vẻ đẹp ấy sinh ra từ tình yêu đấy ạ. Quý vị và các bạn thân mến, vũ trụ vạn vật được tạo dựng từ tình yêu, và chính nhờ tình yêu mà muôn loài muôn vật được tồn tại. Chưa có ai nhìn thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng đức tin mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa luôn hiện diện giữa chúng ta. Ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ, tinh tú lấp lánh, khiến chúng ta sửng sốt bởi công trình sáng tạo kỳ diệu. Thiên Chúa đã để lại dấu ấn của người trên từng bông hoa, ngọn cỏ, trên sự sắp đặt thứ tự của các vì sao trên trời. Thiên Chúa ghi dấu ấn đặc biệt trong trái tim con người, khiến nó rung lên từng nhịp đập yêu thương, để rồi biết băn khoăn thẹn thùng, biết chờ đợi nhớ nhung, biết giận hờn ghen ghét. Mỗi ngày Thiên Chúa đều cho ta những dấu lạ, để ta nhận biết tình thương của người. Dấu lạ ấy thể hiện qua cuộc sáng tạo kỳ diệu, qua sự yêu thương chăm sóc của cha mẹ nơi gia đình, qua những đặc sủng ban riêng cho mỗi người. Đức Giê-xu chính là vẻ đẹp trọn vẹn của Thiên Chúa. Người đã đến thế gian và trở nên bằng chứng hùng hồn nhất về nước Thiên Chúa là vương quốc tràn ngập tình yêu. Người chính là kho tàng chôn giấu, là viên ngọc quý, mà chúng ta phải đánh đổi cả cuộc đời mới chiếm được viên ngọc ấy. Như Thánh Gioan Tông Đồ đã định nghĩa, Thiên Chúa là nguồn cội tình yêu. Vì thế, mọi tạo vật xuất phát từ nguồn cội ấy đều thấm đẫm nét yêu thương. Được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, con người mang vẻ đẹp thuần khiết nếu biết sống theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Để giữ được vẻ đẹp ấy, chúng ta cần phải chết đi cho những đam mê dục vọng, chết đi cho những ràng buộc cũ để tiến vào miền đất mới. Vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa là sự trao hiến vô điều kiện, là thí mạng sống vì người mình yêu. Thiên Chúa yêu con người bằng thứ tình yêu nguyên sơ đến trước mọi tình yêu của tạo vật. Tình yêu ấy đã nuôi dưỡng con người bằng cuộc sáng tạo kỳ diệu, thì cũng giải thoát họ bằng công cuộc cứu chuộc của Đức Giê-xu. Đứng trước tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi ở lại trong tình yêu của người, để thừa hưởng vẻ đẹp thánh thiện và có được sự sống dồi dào. Trong thời đại hôm nay, Thiên Chúa vẫn không ngừng tỏ cho nhân loại những dấu ấn của tình yêu. Dấu ấn ấy thể hiện qua những ân ban nơi giáo hội, qua sức sống mạnh liệt của Chúa Thánh Thần, khiến giáo hội lướt thắng được mọi cám dỗ và đứng vững trước những cơn phong ba bão táp. Ở nhiều nơi trên thế giới, còn nhiều người chưa được nghe tin mừng. Thế nhưng, giáo hội vẫn gieo rắc hạt giống đức tin và âm thầm chịu một nát để khơi lên niềm hy vọng, mang về một mùa lúa triểu hạt. Lạy Chúa Giêsu là vẻ đẹp thuần khiết của tình yêu Thiên Chúa. Xin cho đời sống chúng con diễn tả vẻ đẹp của Thiên Chúa qua cung cách phục vụ khiêm tốn và sống bác ái vị tha. Bất cứ nơi nào chúng con hiện diện, xin để lại dấu tích của một con tim giàu nhân ái, biết cảm thông với những ai nghèo khổ, biết nâng đỡ người yếu đuối tội lỗi, hầu cho thế giới này tỏa sáng vẻ đẹp yêu thương của Thiên Chúa. Amen.
Người thương ta, tháng năm qua tình dần bao la, đêm muôn đời từng chẳng phai nhòa. Người thương ta như chúng mãi hoa. Nguyện dâng cha, trái tim con tình nghĩa bồi ta. Mong đáp đền nào có chi đền, vì tình theo muôn lối mở.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thứ, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.